Thánh gia mẫu gương vâng phục. Cha Nguyễn Hồng Phước, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất. Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse được gọi là một gia đình thánh. Tại sao chúng ta thấy được gọi là gia đình thánh? Bởi vì Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã sống hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Không phải ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Mẹ, Chúa Giêsu và Thánh Giuse đã mất đi cái quyền tự do của mình để cái quyền của Thiên Chúa được thực hiện trên các ngài. Không phải là mất, nhưng mà bởi vì là Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha đến nỗi đã vâng phục thánh ý Chúa Cha để mặc lấy thân phận con người mà cho đi cho đến cái tận cùng, đó là cái chết, và là cái chết trên cây thập giá. Và đó là cái lời vâng phục thứ nhất mà mang lại ơn cứu độ cho nhân loại, và ở đó được gọi là thánh. Mà chính mẹ Maria cũng đã vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, chấp nhận lời thiên sứ truyền tin, mặc dù là mình là một thân phận con gái, chưa biết đến chuyện vợ chồng, rồi trải qua biết bao nhiêu những biến cố, những sự kiện trong cuộc đời của mẹ Maria, nhưng mẹ vẫn hằng ghi đi, nhớ lại tất cả những biến cố đó trong lòng, và coi đó như là thánh ý của Thiên Chúa, việc Thiên Chúa thực hiện mầu nhiệm cứu độ ở nơi mẹ. Và đối với Thánh Giuse, Thánh Giuse cũng đã chấp nhận cái lời của sứ thần truyền tin để mà đón rước Đức Mẹ trở về, để trở thành một người chồng, một người cha, một người bảo vệ gia đình. Và đó được gọi là lời xin vâng thứ ba của Thánh Giuse. Lời xin vâng thứ nhất là của Chúa Giêsu, lời xin vâng thứ hai là Đức Maria, và lời xin vâng thứ ba của Thánh Giuse đã làm cho gia đình trở thành một gia đình thánh. Hay nói cách khác, Thánh Gia Thất được trở nên một cái mẫu gương cho tất cả các gia đình noi theo. Một cái mẫu gương đó là gia đình của Thánh Gia Thất hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, để thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện trên cuộc đời của mình, trên gia đình của mình. Hay chúng ta có thể nói cách khác, gia đình Đức Mẹ, Chúa Giêsu và Thánh Giuse là một gia đình cứu độ, bởi vì các ngài đã vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, chấp nhận tất cả những biến cố, những sự kiện, phải nói là những cái bi đát nhất của con người, cái đau khổ của con người, gia đình sẵn sàng đón nhận, chấp nhận những cái bi đát đó như là thánh ý của Thiên Chúa, để từ cái chấp nhận đó, một cái sự hy sinh đó, làm cho ơn cứu độ trở nên như là thánh ý của Thiên Chúa trong chương trình, một cái kế hoạch mà Thiên Chúa đã định ra. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là gia đình Thánh Gia Thất được trở nên mẫu gương và được người ta ca tụng, bởi vì các ngài đã luôn luôn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa là như vậy. Khi chúng ta vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa muốn cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa, được trở nên một đời sống hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa. Khi chúng ta vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, tức là chúng ta tái tạo lại cái lời mà ngày xưa con người đã chống lại Thiên Chúa. Khi chúng ta vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, tức là chúng ta mang lại cho nhân loại này một tình thương, mang lại cho nhân loại này cái niềm tin giữa con người đối với Thiên Chúa, giữa con người với nhau. Và thưa ông bà anh chị em, đây cũng là một điều để cho chúng ta suy nghĩ về đời sống đức tin của chúng ta, đời sống gia đình của chúng ta, tình yêu của gia đình mà chúng ta trao hiến cho nhau. Trong gia đình Thánh Gia Thất, chúng ta cũng sẽ nhìn vào ở gương Đức Maria và Thánh Giuse, cũng như Chúa Giêsu cũng đã có một cái sự hy sinh, một sự quảng đại, một sự trách nhiệm trong cái vai trò của người làm cha, vai trò của người làm mẹ, vai trò của người làm vợ, vai trò của người làm chồng, vai trò của người con cái đối với cha mẹ như thế nào, mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh vừa rồi mới diễn tả những cái khuôn mặt rất dễ thương ở trong gia đình. Vậy thì đó là cái mẫu gương cho các gia đình, để các gia đình thấy rằng người chồng, người cha phải có trách nhiệm với nhau. Vậy thì phải có trách nhiệm kèm theo đó một sự hy sinh. Mà đã có một sự hy sinh đòi hỏi có một sự quảng đại. Nếu như chúng ta không có một sự quảng đại thì chắc chắn nói đến việc hy sinh hơi khó. Mà nếu như chúng ta không có sự hy sinh thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có một cái trách nhiệm trong gia đình của chúng ta. Và như vậy, Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã hoàn toàn cái trách nhiệm của mình, cũng như các ngài đã chấp nhận vì tình yêu, vì lời vâng phục thánh ý của Thiên Chúa mà ngài, các ngài đã hy sinh và có một sự quảng đại để đón nhận con người, đón nhận nhân loại, đón nhận những cái đau khổ, đón nhận những tội lỗi của con người. Mà như trong thư của Thánh Phêrô đã nói là tội lỗi của chúng ta Chúa Giêsu đã mang vào thân thể của ngài mà đưa lên cây thập giá. Vậy thì thưa ông bà anh chị em, một mẫu gương là như vậy. Để ngày hôm nay chúng ta sẽ soi chiếu vào trong gia đình của chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào đời sống gia đình của Đức Maria, của Chúa Giêsu và Thánh Giuse thì chúng ta xem ra nó tuyệt vời lắm. Nếu chúng ta đọc lại và chúng ta suy gẫm thì chúng ta thấy nó rất là hay, rất là ý nghĩa, rất là tốt đẹp. Thế nhưng liệu để chúng ta có áp dụng được vào trong đời sống gia đình của chúng ta hay không? Đó là vấn đề. Đó là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Đó là vấn đề chúng ta đặt mình trước mặt Chúa để chúng ta trả lời với Chúa lời mời gọi của Chúa cho gia đình của chúng ta, cho từng trách nhiệm, cho từng vai trò của người làm cha, người làm chồng, người làm mẹ, người làm vợ, người làm con cái trong gia đình. Mới chiều ngày hôm nay chúng tôi đứng ngồi nói chuyện với nhau, có một bạn trẻ tự nhiên thốt lên và nói là giáo dục con cái trong gia đình ngày hôm nay khó lắm. Chúng tôi ngồi chúng tôi nghĩ đúng, quả thực khó lắm. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra vấn đề cái nguyên nhân tại sao nó khó. Và từ cái nguyên nhân đó chúng ta dẫn đến những cái giải pháp, hay là chúng ta sẽ tìm ra những phương pháp nào tốt nhất để cho gia đình của chúng ta có cái hạnh phúc, con cái của chúng ta nuôi dạy nó tốt hơn, vợ chồng có thể yêu thương nhau và tín nhiệm nhau. Đó là những vấn đề chúng ta đặt ra câu hỏi cho gia đình của chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy trong gia đình của chúng ta nó thiếu trách nhiệm. Người làm cha làm mẹ được mời gọi trở thành người cha người mẹ, đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban. Nhiều khi có nhiều cha nhiều mẹ không dám đón nhận con cái của mình. Họ từ chối con cái bằng cách này hay cách khác, và họ dựa theo những cái tiêu chuẩn của thế gian, tiêu chuẩn của xã hội, tiêu chuẩn của người này người nọ, tiêu chuẩn của phong trào này phong trào kia, để rồi họ cho đó là cái tiêu chuẩn của gia đình. Trong khi đó cái tiêu chuẩn của thánh gia thấp thì hình như họ gạt, họ để một bên nào đó, họ không coi, không màng đến. Cái tiêu chuẩn mà họ đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban là quà tặng của Chúa thì họ không bao giờ họ để ý tới. Họ coi đó như là một cái gánh nặng, một cái khổ sở, một cái vất vả, cho nên tìm cách làm sao đó thảnh thơi, thoải mái, ăn chơi nó sung sướng, còn con cái thì gạt qua một bên. Rồi họ tính toán với nhau đủ điều hết, trong khi đó quà tặng Chúa ban cho thì họ từ chối. Chúng tôi nhiều, chúng tôi ngồi chúng tôi nghĩ, người ta bảo là con người ta tính không bằng trời tính. Thế nhưng mà họ vẫn cứ thay trời, vẫn cứ thay Chúa để họ tính toán đủ cái chuyện hết. Và như vậy thì cái chuyện khổ đau họ cứ rước vào lấy với nhau. Rồi vợ chồng ngày hôm nay nhiều khi người ta lấy cưới nhau. Khi chúng tôi tổ chức lớp giáo lý hôn nhân, chúng tôi có những đôi bạn, chiều ngày hôm nay tôi cũng phải lập hồ sơ cho một đôi bạn phải cưới gấp, năn nỉ cưới gấp. Và khi chúng tôi làm cái hồ sơ đó chúng tôi không an tâm, Bởi vì theo luật chúng tôi phải làm, chúng tôi không an tâm. Không an tâm bởi vì họ cứ đòi hỏi phải cưới ngay. Có nhiều lời chúng tôi hỏi bây giờ, bạn cưới bao giờ bạn ly dị? Có nhiều đứa nó bảo chứ cha, sao cha nói xui thế? Chúng con chưa cưới mà cha đã bảo chúng con ly dị rồi. Bảo vâng, bạn chưa có hiểu gì về đời sống hôn nhân. Để rồi một lúc nào đó bạn sẽ nghi ngờ nhau. Bạn sẽ hơn thua với nhau đủ điều hết. Và những cái đó là những cái mà các bạn phải đưa đến vấn đề ly dị. Và đương nhiên khi vợ chồng ly dị và cha mẹ ly dị như vậy, con cái nó sẽ là những nạn nhân của sự xô xát cha mẹ với nhau, vợ chồng với nhau. Và điều đó chúng ta thấy rằng là nó vẫn cứ xảy ra. Bởi vì ngày hôm nay người ta hình như người ta không còn tôn trọng những cái phẩm giá của gia đình. Họ không tôn trọng cái vai trò làm vợ, không tôn trọng cái vai trò làm chồng, không tôn trọng cái vai trò làm cha làm mẹ nữa. Họ coi rất thường và tự hạ giá cái gia đình của mình. Và khi họ tự hạ giá như vậy thì tất nhiên họ sẽ phải lãnh nhận những cái hậu quả của nó. Nhiều khi những người chồng, những người cha trong gia đình đáng lẽ phải là những người gương mẫu cho vợ, cho con, thì bây giờ những người chồng, người cha lại cờ bạc rượu chè, lại bê tha đủ thứ chuyện, bỏ lễ, không đi thờ đi lễ, rồi bắt con cái, vợ con phải nghiêm túc với mình, phải nghiêm túc với Chúa. Trong khi đó người chồng, người cha thì bê bối. Có những bà vợ thì nhiều khi cũng hơi quá đáng, ngồi lê mách lẻo, rồi bà tám với nhau. Rồi có những bà thì còn bạo lực hơn nữa, đó là cờ bạc. Rồi thêm nữa, có nhiều bà ngày hôm nay, có nhiều, rất là nhiều bà đi ngoại tình, thì hỏi rằng làm sao mình có thể bảo vệ được cái hạnh phúc gia đình của mình, tan vỡ là cái chắc rồi. Và như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể trở thành một gương mẫu cho con cái? Làm sao mà chúng ta có thể dạy dỗ con cái của chúng ta nó nên người? Trong khi đó cha mẹ không muốn hy sinh, không muốn từ bỏ những cái gọi là những cái tôi của mình đi. Thay vì cha mẹ phải có trách nhiệm đối với con cái, trách nhiệm đối với nhau, thì bây giờ cha mẹ chỉ tìm cho mình những cái hưởng thụ. Người ta nói là người đời người ta làm được thì đương nhiên mình cũng làm được. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là gia đình nó không còn cái ý nghĩa của nó và mất đi cái giá trị. Chính điều đó mà chúng ta thấy rằng là cái gia đình của chúng ta ngày hôm nay, hãy nhìn vào ở nơi Thánh Gia Thất như là một mẫu gương. Bởi vì các ngài đã vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ đặt lại những vấn đề từng gia đình của chúng ta. Chúng ta có vâng phục thánh ý của Thiên Chúa hay không? Chúng ta có chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa đi vào trong gia đình của chúng ta, để rồi từng những biến cố, từng những sự kiện xảy ra trong gia đình của chúng ta có đọc ra đây là ý Chúa để chúng ta nói lên lạy Chúa con xin vâng hay không? Và những bậc làm cha, những người làm mẹ có sẵn sàng đón nhận con cái của mình đó như là thánh ý của Thiên Chúa, để chúng ta đón nhận đó là một mầu nhiệm, là một món quà của Chúa tặng gia đình của chúng ta. Chúng ta có chấp nhận điều đó hay không? Đó là những vấn đề chúng ta sẽ đặt lại những câu hỏi cho gia đình của chúng ta. Và đương nhiên cái câu trả lời đó là mỗi người chúng ta hãy thực hành lời của Chúa. Lời của Chúa dạy cho chúng ta để chúng ta có thể hy sinh hơn cho con cái, cho vợ, cho con, cho chồng, cho con và cho cha mẹ. Chúng ta có sẵn sàng để chúng ta quảng đại đối với anh chị em của chúng ta, quảng đại đối với con cái của chúng ta, quảng đại đối với vợ, với chồng của chúng ta. Chúng ta khoan nói với quảng đại với hàng xóm láng giềng đi đã. Chúng ta quảng đại đối với nhau. Nhiều khi chúng ta thấy rằng là có những người cha, có những người mẹ quá lo lắng cho bản thân của mình mà quên mất cái vai trò, sự hy sinh, cái trách nhiệm của người cha, người mẹ, trách nhiệm của người vợ, người chồng đối với gia đình của mình. Chúng ta quá lo lắng cho bản thân của chúng ta để chúng ta được ăn chơi, chúng ta được thoải mái, chúng ta được tự do hơn, thì chúng ta đánh mất đi cái trách nhiệm đó, và chính đó là cái mà chúng ta làm cho gia đình của chúng ta tan vỡ. Có lẽ những lời tôi chia sẻ ở đây cũng chỉ là một mớ lý thuyết. Có lẽ cái lời của tôi nói ở đây cũng chỉ là những lời khuyên răn, lời dạy bảo của một vị mục tử qua lời Chúa mà thôi. Tôi thiết nghĩ là những cái hình ảnh cụ thể nhất ở trong gia đình ông bà anh chị em, nhiều khi có những người bảo là mấy ông cha muốn nói ngoa thì mấy ông cha thì làm cha mà nói, tức là chỉ mấy ông cha mới nói ngoa thôi. Nhiều khi không có thực tế trong gia đình thì chúng tôi cũng thực sự chúng tôi cũng không biết được những cái chuyện đó. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, chúng tôi lại là những người nghe rất nhiều những câu chuyện đau khổ về gia đình. Chúng tôi nghe rất nhiều những câu chuyện, hầu như những câu chuyện đau khổ nhất thì người ta lại đến để chia sẻ với chúng tôi. Bởi vì họ tin rằng chia sẻ với ông cha đấy, may ra được cái gì. Còn tin chia sẻ với người đời không biết là có được hay không, hay là mất thêm nữa. Cho nên là có nhiều người đến chia sẻ với chúng tôi, khi gặp cảnh gia đình đau khổ bế tắc thì họ đến với chúng tôi, và chúng tôi đó là cái kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em. Cho nên những điều mà chúng tôi nói có lẽ nó cũng một phần là lý thuyết, nhưng một phần nào đó là những vấn đề để chúng ta đặt lại với nhau, để chúng ta có thể nói rằng là chúng ta nói lên cái tiếng xin vâng trong cuộc đời của chúng ta. Và cụ thể hơn hết trong bài chia sẻ ngày hôm nay, có lẽ là tôi xin mời cha Quang Uy, ngài sẽ có những cái chia sẻ cụ thể hơn cho từng gia đình. Xin mời cha.
Cảm ơn cha Phước. Tôi có thêm một câu chuyện ngắn thôi, minh họa điều cha Phước vừa chia sẻ. Là đúng đêm 24 vừa rồi, Noel, ở một phòng khám của người Công giáo ở Gò Vấp, trước khi chúng tôi đến đó dâng thánh lễ cho các bệnh nhân HIV/AIDS, thì đã có một ca mổ hết sức đặc biệt của các bác sĩ cho một bệnh nhân cũng hết sức đặc biệt ở ngay bên cạnh máng cỏ vừa mới dọn ra để chuẩn bị cho thánh lễ ban đêm. Đó là liên quan đến câu chuyện gia đình, là một cái người chồng chắc táng đi chơi bời, lại xì ke, rồi chích choát, rồi nhiễm HIV/AIDS, rồi mang luôn cả cái bệnh gọi là mồng gà, là một trong những cái bệnh kinh khủng của những người đi chơi bời. Anh ta lại đem về và lây cái bệnh HIV đó, cái vi khuẩn HIV đó là cái vi khuẩn mồng gà sang cho người vợ. Rồi người vợ mang thai và sinh ra một bé gái, thì tội nghiệp bé gái này không thoát khỏi cái bệnh HIV và bệnh AIDS và cái bệnh mồng gà. Rồi đến năm nay em bé được 5 tuổi thì cái mồng gà nó ăn kinh khủng, nó bít tất cả những cái đường ở bộ phận sinh dục của em bé, và cấp cứu phải đưa đến bệnh viện. Thì bệnh viện biết là em bé này bị HIV, bác sĩ này đẩy cho bác sĩ kia, không ai thèm làm đến em bé, không ai thèm giải phẫu vì sợ lây bệnh, vì sợ ghê tởm. Thì cuối cùng bệnh viện nhà nước chê hết rồi, người mẹ đau khổ, người mẹ cũng mang bệnh như vậy, đau khổ có bế đứa con. Thì cuối cùng chạy gặp được một bác sĩ Công giáo của mình, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn. Bác sĩ Phấn bảo bây giờ chúng tôi ở phòng khám, chúng tôi không có bộ phận gây mê, nên không có thuốc mê, thì bây giờ làm sao? Người ta bảo thôi xin bác sĩ cứ cứu dùm cho cháu bé. Thế là bác sĩ Phấn đưa về phòng khám Xóm Mới ở Gò Vấp. Và tất cả mọi người đã cầu nguyện với Chúa trong đúng ngày Giáng sinh của Chúa. Và cuối cùng chỉ mổ với gây tê cục bộ chứ không có thuốc mê. Và bàn mổ nằm ngay bên cạnh cái máng cỏ Giáng sinh. Bác sĩ Nhu Hương là vợ của bác sĩ Phấn giữ một tay, bà mẹ của em bé giữ một tay, các nhân viên y tế ở trong phòng khám giữ hai chân, rồi bác sĩ Phấn đứng giải phẫu với phần gây mê, gây thuốc tê thôi. Và em bé đau quá, và nó tê thì tê chứ nó vẫn vừa sợ vừa đau. Bé có 5 tuổi thôi, bé gái, nó la nó khóc đau đớn quá. Thì bất giác có một bác sĩ Phấn trong một lúc bàng hoàng như vậy, lo lắng không biết làm sao mà hoàn tất cái ca mổ rất là khó này, thì chợt nhìn sang máng cỏ thì nhìn thấy thánh gia, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và em bé Giêsu. Thì bác sĩ Phấn mới cầu nguyện ngay, dạ thưa Chúa, thưa thánh gia, đã có một cái gia đình nó tan nát vì tội lỗi, thì đây xin một gia đình thánh của Chúa hãy cứu lấy gia đình này. Và bác sĩ Phấn trong tay đang đeo găng như vậy, bế luôn Chúa Giêsu đặt lên bụng của đứa bé, rồi lấy luôn tượng Thánh Giuse cho đứa bé cầm bên tay này, tượng Thánh Đức Mẹ Maria cho đứa bé cầm bên tay trái, và các y bác sĩ chung quanh buông tay ra, không cần phải giữ em bé nữa. Em bé nhèm miệng cười nhìn xuống bụng của mình, là Chúa Giêsu nằm cái máng cỏ là chính cái bụng của mình. Và lúc đó bác sĩ Phấn đã mổ em bé hoàn toàn không còn đau và không khóc một tiếng nào nữa, ca mổ đã hoàn thành tốt đẹp. Chiều tối hôm đó tôi dâng thánh lễ ở ngay bên máng cỏ đó cho phòng khám xóm mới đó. Thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng cái ý tưởng cha Phước đã nói hồi nãy, thánh gia đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa và nhờ vậy làm cho ơn cứu độ của Chúa có thể tràn vào trong trần gian này mà cứu lấy những cái gia đình tan nát của chúng ta. Thế thì tính phiên chúng ta, như cha Phước đã mời gọi, chúng ta hãy nhìn vào thánh gia và đón nhận lấy ơn của Chúa để đến phiên mình cũng trở thành cái máng chuyển ơn cứu độ của Chúa cho chính mình và cho mọi người.